Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 18 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm vụ tàu Trung Quốc và Việt Nam đối đầu ở bãi Tư Chính vẫn rất căng thẳng, Mỹ trừng phạt lãnh đạo quân đội Myanmar về tội ác đối với người Rohingya, Mỹ hỗ trợ các nỗ lực của Hàn Quốc và Nhật Bản để chấm dứt tranh chấp thương mại, Hạ viện Mỹ lên án phát biểu kỳ thị chủng tộc của Tổng thống Trump, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Vụ tàu Trung Quốc và Việt Nam đối đầu ở bãi Tư Chính vẫn rất căng thẳng. Một chuyên gia về hải quân Trung Quốc của Mỹ, người đầu tiên công bố thông tin tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc vần nhau nhiều ngày qua ở bãi Tư Chính trên Biển Đông, nói rằng tình hình vẫn rất căng thẳng và vụ việc này có thể xấu đi. Ông Ryan Mathinson, giảng viên tại Trường Hải chiến Hoa Kỳ, hôm 17 tháng 7 nói với VOA tiếng Việt rằng Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn Việt Nam khai thác tài nguyên dưới đáy biển sau khi Hà Nội cho phép công ty dầu khí Nga Rosneft thuê giàn khoan dầu của Nhật là Hakuryu 5 để khoan thăm dò vùng biển nằm ở phía tây của bãi Tư Chính. Dựa trên các dữ liệu liên quan, nhà nghiên cứu về hải quân của Trung Quốc nói thêm rằng Bắc Kinh mấy ngày qua rõ ràng đã tìm cách gây áp lực để buộc Việt Nam ngừng các hoạt động ở đó bằng cách triển khai các tàu của cảnh sát biển tới gần Hakuryu 5 để đe dọa cũng như sử dụng tàu Haiyan DG-8 thực hiện việc khảo sát địa chấn ở phía bắc của giàn khoan dầu với sự hộ tống của các tàu cảnh sát biển mà một số vũ trang ủng hộ. Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington hôm 16 tháng 7 cũng công bố một nghiên cứu chi tiết về các hành động mang tính đe dọa này của Trung Quốc. Theo các dữ liệu thu được cũng như các nguồn tin, ông Mathinson cho biết rằng tới ngày 17 tháng 7, tàu Haiyan DG-8 vẫn đang khảo sát vùng biển thuộc quyền tài phán của Việt Nam, nên tình hình vẫn rất căng thẳng. Chuyên gia về Hải quân Trung Quốc nhận định rằng chưa rõ Trung Quốc sẽ hành động như thế nào nếu Việt Nam từ chối ngưng hoạt động thăm dò, cũng như Việt Nam sẽ làm gì để cản trở cuộc khảo sát địa chấn của Trung Quốc. Ông Mathinson cũng đề cập tới vụ Trung Quốc năm 2014 đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào khu vực lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông mà Việt Nam nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình, và cho rằng hành động quyết liệt của phía Việt Nam khi đó có thể dễ dàng leo thang thành một cuộc đụng độ vũ trang. Sự việc xảy ra 5 năm trước đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình, một số mang tính bạo lực của người Việt ở khắp nơi. Nếu theo đúng những gì từng xảy ra trong lịch sử, Trung Quốc nhiều khả năng có thể cũng có các hành động khác nữa, kể cả triển khai các tàu chiến và máy bay của Hải quân ở gần nơi đối đầu, ông nói. Theo ông Mathinson, vụ việc là chiến dịch mới nhất của Trung Quốc nhằm duy trì tuyên bố chủ quyền lãnh hải trên diện rộng ở Biển Đông bằng việc sử dụng các lực lượng bán vũ trang như hải cảnh và dân quân chứ không phải quân sự, vốn có thể dẫn tới nhiều nguy cơ hơn cũng như gây tổn hại tới danh tiếng của Trung Quốc. Trong diễn biến gần bãi Tư Chính, Trung Quốc đã phô trương khả năng mới được tăng cường kể từ năm 2014. Nhiều loại tàu hải cảnh mới hơn và được vũ trang hùng hậu đã được triển khai để đe dọa Việt Nam, ông Mathinson nói. Trong ít nhất một trường hợp, một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã sử dụng căn cứ quân sự mới của Trung Quốc tại Đá Chữ Thập để tiêm nhiên liệu. Điều này cho thấy giá trị của các cơ sở mới để hỗ trợ việc cưỡng ép nước khác của Trung Quốc ở vùng chưa phân định rõ ràng. Đây cũng là vụ việc lớn đầu tiên kể từ khi lực lượng hải cảnh Trung Quốc được đặt dưới sự kiểm soát của lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc từ năm 2018. Việc tái cơ cấu đó đã dẫn tới việc quân sự hóa lực lượng hải cảnh Trung Quốc, theo ông Mathinson. Trong tuyên bố gửi cho một số cơ quan báo chí, trong đó có VOA tiếng Việt, hôm 16 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng không đề cập cụ thể tới Trung Quốc hay vụ việc xảy ra ở bãi Tư Chính, mà chỉ nói tới diễn biến gần đây ở Biển Đông với sự can dự của nước ngoài. Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam, nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị, xâm phạm vùng biển của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, bà Hằng nói trong thông cáo, đồng thời nói thêm rằng Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, đấu tranh yêu cầu tôn trọng vùng biển Việt Nam, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, không có hành động làm phức tạp tình hình. Trong khi đó, hôm 17 tháng 7, trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng yêu cầu Việt Nam nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình. Trả lời VOA tiếng Việt về sự việc xảy ra giữa tàu Việt Nam và Trung Quốc, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông David Isburn, không bình luận về bất cứ điều gì có thể xảy ra hoặc không, đặc biệt nếu Mỹ không liên quan. Hồi đầu tháng này, ông Isburn đã lên tiếng về việc Trung Quốc phóng thử tên lửa Biển Đông, coi đó là điều đáng ngại và trái với cam kết của Bắc Kinh với Hoa Kỳ về việc không quân sự hóa vùng biển tranh chấp. Mỹ từng thực hiện nhiều hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, khiến Trung Quốc phản ứng giận dữ. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 12 tháng 7 kết thúc chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc trong bối cảnh xuất hiện tin tức trên mạng xã hội về vụ tàu chấp pháp hai nước vờn nhau gần bãi Tư Chính. Hiện chưa rõ đây là chuyến đi đã được thu xếp từ trước hay được thực hiện vì vụ đối đầu. Theo truyền thông nhà nước của hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Bắc Kinh và Hà Nội nhìn vào đại cục và đưa quan hệ hữu nghị hai nước lên tầm cao mới. Trong khi Việt Nam nói, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn ở Bắc Kinh.
Bộ Xây dựng Việt Nam vừa gửi công văn đến các đơn vị ở tỉnh thành trực thuộc Trung ương yêu cầu lập và gửi các báo cáo giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý Nhà thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng và Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, các sở xây dựng ở địa phương phải yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản rà soát các giao dịch và áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng được cho là có rủi ro cao và phân công cán bộ phụ trách về phòng chống rửa tiền. VN Economy dẫn thông tin từ công văn của Bộ Xây dựng cho biết ngày 17 tháng 7. Bộ này cũng yêu cầu các cơ quan môi giới doanh nghiệp về bất động sản ở địa phương liên hệ với Cục Phòng chống rửa tiền để có thông tin và được hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hay những cá nhân có ảnh hưởng chính trị để tránh rủi ro trong giao dịch. Đầu tư bất động sản lâu nay vẫn được xem là một trong những kênh chính được sử dụng để hợp thức hóa các nguồn thu bất hợp pháp tại Việt Nam. Các vụ đại án gần đây như vụ tham ô tài sản của Giang Kim Đạt, vụ đường dây đánh bạc ngàn tỷ liên quan đến các tướng công an hay gần đây nhất là vụ Nhật Cường Mobile vẫn đang được điều tra. Điều đó có liên quan đến tội phạm rửa tiền. Một báo cáo của Việt Nam hồi tháng 5 đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 nhận định rằng ngân hàng và bất động sản là hai lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao liên quan đến nguồn gốc tội tham ô tài sản, tội đánh bạc và trốn thuế. Được biết, luật phòng chống rửa tiền từ năm 2012 của Việt Nam đã quy định về hạn mức giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, quy định này được cho là gần như không được áp dụng trên thực tế vì nhiều lý do, trong đó bao gồm cả thói quen sử dụng tiền mặt của đa số người Việt trong tất cả các giao dịch và việc các doanh nghiệp sàn giao dịch bất động sản cố tình giấu thông tin để bảo vệ cho khách hàng của mình. Chica phủ nhận có sáng kiến dùng lưu chống ngập. Đại diện của Chica, tức là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, vừa chính thức khẳng định không đưa ra sáng kiến dùng lưu chống ngập như tuyên bố của bà Phan Thị Hồng Xuân, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vài ngày trước. Trả lời báo Lao động ngày 17 tháng 7, đại diện của Chica tại Việt Nam cho biết hiện không có hoạt động nào chống ngập bằng lưu nước tại hộ gia đình trong các dự án của cơ quan này liên quan tới phòng chống và quản lý ngập tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 12 tháng 7 tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi thảo luận về vấn đề ngập nước ở thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội dân tộc học Nhân học thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất ý kiến trang bị lưu nước ở mỗi hộ gia đình để chống ngập. Sau khi bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội, bà Xuân giải thích với báo chí rằng ý tưởng này không phải do bà tự nghĩ ra mà là sáng kiến đã được các chuyên gia của Chica nêu lên trong một cuộc họp gần đây mà bà tham dự. Bà Xuân còn trích dẫn thông tin từ cuộc họp nói rằng sáng kiến này đã áp dụng rất thành công tại Tokyo. Và Chica cho rằng nếu thành phố Hồ Chí Minh vận động mỗi hộ gia đình xây một bể chứa nước 1 mét khối thì vừa góp phần chống ngập vừa tiết kiệm nước sạch, theo trí thức trẻ. Bà Phan Thị Hồng Xuân là phó giáo sư tiến sĩ hiện đang giữ chức trưởng khoa đô thị học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ ngày 13 tháng 7, bà Xuân nói rằng việc bà dùng từ cái lưu là vì muốn nhấn mạnh khía cạnh trí thức bản địa theo phương diện dân gian, nhưng lại bị mọi người đẩy câu chuyện quá xa, khiến cho bà rất buồn khi thấy trên mạng xã hội có những phản ứng tiêu cực, chế giễu, thóa mạ về đề xuất của bà. Ngày 16 tháng 7, trưởng khoa đô thị học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với báo điện tử Giáo dục Việt Nam rằng bà Xuân đã xin nghỉ phép dài ngày sau biến cố quá lớn đối với bản thân. Ngoài đề xuất dùng lưu chống ngập, tiến sĩ Phạm Thị Hồng Xuân còn bị công luận chỉ trích về đề nghị mạnh tay với người nhập cư xả rác và đưa họ về quê nếu không tuân thủ các quy định của thành phố. Có biện pháp nào mạnh mẽ hơn không? Thành phố Hồ Chí Minh có thể yêu cầu họ trở về nơi cư trú cũ vì anh ơi, đô thành ở đây em sống không quen. VTV24 dẫn lời đại biểu Xuân ví von tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề cập đến chương trình vận động toàn dân không xả rác. Theo luật sư Trần Thu Nam, đoàn luật sư Hà Nội, đề xuất của bà Xuân là vi hiến và ngớ ngẩn vì quyền tự do đi lại cư trú là một trong những quyền cơ bản của con người đã được hiến định, không thể tước bỏ tùy tiện theo báo Pháp luật Việt Nam. Tin cho hay bà Phan Thị Hồng Xuân là người có quê quán gốc Đồng Tháp. Hoa Kỳ hỗ trợ nỗ lực của Hàn Quốc và Nhật Bản để chấm dứt tranh chấp thương mại. Hôm 17 tháng 7, ông David Stubble, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ về chính sách Đông Á, nói Washington sẽ làm điều gì có thể làm được để giảm nhẹ tranh chấp chính trị và kinh tế đang ngày càng xấu đi giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Hãng tin Reuters trích lời ông Stewart cho biết như trên khi ông đang có chuyến công du 3 ngày đến Hàn Quốc trong khi Seoul đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Hoa Kỳ để giải quyết cuộc tranh chấp giữa hai đồng minh quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực. Vào đầu tháng này, Nhật đã công bố chính sách kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn về ba mặt hàng nguyên liệu đối với Hàn Quốc. Nhựa nhiệt dẻo, chất cản màu và hydrogen fluoride được sử dụng trong vi mạch bán dẫn và điện thoại thông minh. Ông Seoul nói với các phóng viên tại thủ đô Seoul rằng ông xem đây là vấn đề quan trọng nhưng không nói rõ về những biện pháp mà Washington có thể thực hiện. Ông nói thêm rằng cơ bản là còn tùy thuộc vào Hàn Quốc và Nhật Bản để giải quyết sự khác biệt của họ. Ông nói chúng tôi hy vọng rằng sẽ sớm có giải pháp. Hoa Kỳ với tư cách là một người bạn thân và đồng minh của cả hai quốc gia sẽ làm những gì có thể để hỗ trợ cho những nỗ lực của họ để giải quyết vấn đề này. Hôm 16 tháng 7, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cảnh báo rằng Tokyo có thể sẽ có hành động tiếp theo nếu Hàn Quốc cứ khơi lại các vấn đề trong quá khứ. Tuần trước, ông Seoul nói với đài truyền hình NHK của Nhật Bản rằng Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào việc tranh chấp này và thay vào đó khuyến khích đối thoại giữa hai bên để giải quyết tranh chấp. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc lặp lại lời kêu gọi Nhật Bản dỡ bỏ chính sách này, đồng thời nói thêm rằng Hàn Quốc sẽ sớm tiết lộ kế hoạch hỗ trợ cho chuỗi cung ứng của mình độc lập hơn.
Hoa Kỳ hôm thứ Ba 16 tháng 7 công bố các lệnh trừng phạt đối với Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing và các nhà lãnh đạo khác bị cho là phải chịu trách nhiệm về những vụ giết người ngoài vòng pháp lý mà nạn nhân là người Hồi giáo Rohingya. Một phần của biện pháp trừng phạt là cấm họ nhập cảnh vào Mỹ. Động thái này nhắm đến cả phó tướng của ông Min Aung Hlaing là Sue Win và hai chỉ huy cấp cao khác và gia đình họ, là những hành động mạnh nhất mà Hoa Kỳ thực hiện để đáp trả các vụ thảm sát người thiểu số Rohingya ở Myanmar. Hai chuẩn tướng khác, Thanh U và Aung Aung, cũng bị xác định là đối tượng của lệnh trừng phạt. Chúng tôi vẫn quan tâm vì chính phủ Myanmar không có hành động nào để bắt những kẻ đứng sau các vụ vi phạm nhân quyền và xâm hại phải chịu trách nhiệm, và vẫn có những báo cáo về việc quân đội Myanmar vi phạm nhân quyền và xâm hại trên toàn quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố. Thông báo của Hoa Kỳ được đưa ra trùng với ngày đầu tiên của một hội nghị quốc tế cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo do ông Pompeo chủ trì tại Bộ Ngoại giao Mỹ, có sự tham dự của các đại diện người Rohingya. Với thông báo này, Hoa Kỳ là chính phủ đầu tiên công khai hành động liên quan đến lãnh đạo cấp cao nhất của quân đội Miến Điện, ông Pompeo nói thêm. Myo Nyun, phát ngôn viên của Đảng Cầm quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, lên án quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt. Hành động như thế là bởi vì họ không hiểu được tình hình thực tế của Myanmar, ông nói. Các nhà lãnh đạo Myanmar không làm ngơ các mối quan tâm về quyền con người, Myo Nyun nói thêm. Một chiến dịch đàn áp quân sự vào năm 2017 tại Myanmar đã khiến hơn 730.000 người Hồi giáo Rohingya phải chạy trốn sang nước láng giềng Bangladesh. Các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc nói rằng chiến dịch đàn áp đó của Myanmar, gồm các vụ giết người hàng loạt, hãm hiếp tập thể và đốt phá tràn lan, đã được thực hiện với ý đồ diệt chủng. Gia đình các nạn nhân và đại sứ quán các nước có công dân chết trên chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hôm 17 tháng 7 đã làm lễ tưởng niệm 5 năm ngày xảy ra thảm họa, giữa lúc ngày càng có thêm nhiều bằng chứng cho thấy Nga có can dự trong việc bắn rơi chiếc máy bay này. Trong hành trình bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur,
chiếc MH-17 đã bị một tên lửa Buk bắn hạ vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 trên lãnh thổ miền đông Ukraine do phe ly khai thân Nga kiểm soát, khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 80 trẻ em. Hà Lan, nước có 193 công dân thiệt mạng trên chuyến bay, đã cử hành lễ tưởng niệm hôm 16 tháng 7. Các thành viên gia đình của 15 nạn nhân tập trung tại thị trấn Hilversum để dự một đêm thắp nến cầu nguyện. Trong cùng ngày, một hội nghị về thảm họa MH-17 đã diễn ra tại Hà Lan, và tại thủ đô Washington cũng có một hội nghị bàn tròn về vụ máy bay MH-17 bị bắn hạ. Phát biểu tại Washington, ông George Kent, Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề châu Âu và Âu Á thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, Nga đã tạo tiền đề cho vụ bắn hạ máy bay MH-17 bằng cách tài trợ, tổ chức và lãnh đạo các lực lượng ở miền đông Ukraine. Ông còn nói rằng Nga tiếp tục phủ nhận sự hiện diện của các lực lượng và các thiết bị quân sự của họ tại các khu vực phi chính phủ do Ukraine kiểm soát. Moscow đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ có liên quan đến thảm kịch MH-17. Chính đại sứ quán có công dân bị thiệt mạng trong thảm kịch cũng sẽ tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày 17 tháng 7 tại Malaysia, quốc gia có 43 công dân chết trong vụ bắn máy bay.
Các quan chức Mỹ nói họ không chắc liệu một tàu chở dầu được kéo vào vùng biển Iran là bị nước này bắt hay cứu sau khi xảy ra sự cố máy móc như khẳng định của Iran. Diễn biến này tạo ra một bí ẩn trên biển giữa lúc căng thẳng leo cao ở vùng vịnh. Tàu MT Ria biến mất khỏi các bản đồ theo dõi tàu bè khi bộ phát đáp của tàu bị tắt đi ở eo biển Hormuz hôm 14 tháng 7. Vị trí cuối cùng của nó là ở ngoài khơi đảo Kerch của Iran ở trong eo biển. Iran nói họ đã kéo một con tàu từ eo biển Hormuz vào vùng biển của họ sau khi tàu phát đi tín hiệu gặp nạn. Mặc dù Tehran không nêu tên của con tàu, song Ria là con tàu duy nhất mà các dữ liệu ghi lại chi tiết những sự di chuyển có vẻ phù hợp với những gì được mô tả. Một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên, nói hình như tàu chở dầu đang ở trong lãnh hải của Iran, nhưng không rõ liệu đó là vì Iran đã chiếm giữ hay cứu nó. Tình huống bí ẩn này xảy ra trùng với thời điểm Washington kêu gọi tăng cường an ninh cho tàu bè ở vùng vịnh. Iran đã đe dọa sẽ trả đũa việc Anh bắt giữ một tàu chở dầu của Iran bị cáo buộc là vi phạm lệnh trừng phạt đối với Syria. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei gọi hành động của Anh là cướp biển. Hoa Kỳ cũng quy trách nhiệm cho Iran về các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu ở vùng vịnh kể từ tháng 5. Tehran phủ nhận điều này.
Hôm 16 tháng 7, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án Tổng thống Donald Trump vì phát ngôn kỳ thị chủng tộc nhắm vào 4 nữ dân biểu da màu, theo hãng tin AP. Hạ viện Hoa Kỳ hiện do phe Dân chủ lãnh đạo đã thông qua nghị quyết với 240 phiếu thuận, 187 phiếu chống, hai ngày sau khi Tổng thống Trump lên Twitter bảo 4 nữ dân biểu nhiệm kỳ đầu hãy đi về xứ đi, bất chấp cả 4 người đều là công dân Mỹ và chỉ có một người sinh ra ở ngoài nước Mỹ. Báo The New York Times trích lời Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu lúc thảo luận nghị quyết. Mỗi thành viên của Hạ viện, cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, nên cùng chúng tôi lên án phát biểu mang tính kỳ thị chủng tộc trên Twitter của Tổng thống. Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez ở New York, dân biểu Ilhan Omar ở Minnesota, dân biểu Ayanna Pressley ở Massachusetts và dân biểu Rashida Tlaib ở Michigan đều là công dân Mỹ. Trong số này có 3 người sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Một cuộc khảo sát của Reuters và Ipsos được thực hiện vào ngày 15 và 16 tháng 7 sau khi Tổng thống Trump bảo các nhà lập pháp này nên quay về xứ sở nơi mấy người ra đi mà giúp chấn chỉnh lại hệ thống cầm quyền hoàn toàn vô hiệu quả, đầy dẫy tội ác của mình đi. Cho thấy mức độ ủng hộ của các thành viên đảng Cộng Hòa đối với ông Trump tăng 5%, đạt đến 72% theo Reuters. Cũng theo cuộc thăm dò ý kiến này, 41% công chúng Mỹ, những người trả lời câu hỏi, tán thành thành tích của ông Trump trong cương vị tổng thống, trong khi 55% không tán thành. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được tiến hành trực tuyến bằng tiếng Anh và thu thập phản hồi từ 1.113 người trưởng thành, gồm 478 người theo đảng Dân Chủ và 406 người theo đảng Cộng Hòa tại Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16 tháng 7 công bố một dự luật ra trước nội các nhằm tăng cường an ninh biên giới và đại tu hệ thống di trú hiện thời để chú trọng nhiều hơn vào thực lực của đương đơn, một quan chức cao cấp của chính quyền được Reuters thuật lời cho biết. Vào lúc các nhà lập pháp Mỹ sắp sửa nghỉ hè vào tháng 8, quan chức này không đưa ra thời gian biểu để giới thiệu dự luật trước Quốc hội, nhưng mô tả đây là trình bày viễn kiến của Tổng thống để tập hợp phe Cộng hòa quanh một đề xuất chi tiết. Dù Nhà Trắng đã thảo luận đề xuất với một số thành viên Đảng Dân Chủ, quan chức này nói thêm rằng không rõ dự luật có giành được sự ủng hộ của các thành viên Đảng Dân Chủ hiện đang kiểm soát Hạ viện hay không. Ông Trump đã cam kết xây một bức tường ở biên giới phía Nam với Mexico trong năm 2016 khi ông ra tranh cử, và từ đó đã đối đầu với Quốc hội và tại các tòa án để giành ngân quỹ chi trả cho bức tường. Đầu tuần này, ông khen ngợi các cuộc truy quét cuối tuần qua nhắm vào những người nhập cư đã bị lệnh trục xuất, trong khi chính quyền của ông tìm cách ngăn chặn các gia đình Trung Mỹ ồ ạt gia tăng xin tị nạn tại Mỹ sau khi chạy thoát khỏi nghèo đói và bạo lực băng đảng ở nước họ. Chính quyền Trump cũng cho biết sẽ thực hiện các bước để gây khó khăn hơn cho những người nhập cư tới biên giới phía Nam để xin tị nạn vào Mỹ, đặt gánh nặng lên họ trước tiên phải xin tị nạn ở các quốc gia khác. Một hệ thống dựa trên thực lực của đương đơn có thể đảo ngược chính sách từ hàng chục năm qua của Mỹ về việc ưu tiên cho nhập cư dựa trên quan hệ gia đình. Khoảng 2/3 số người được cấp thẻ xanh trở thành thường trú nhân mỗi năm có quan hệ gia đình với người ở Mỹ.
Những người biểu tình ở Hồng Kông được Times chọn là một trong 25 người có ảnh hưởng nhất trên Internet. Thông tin này được công bố hôm thứ Ba, 16 tháng 7. Times chỉ ra rằng, tuy phong trào bảo vệ tự do của Hồng Kông là không có lãnh đạo về mặt cơ cấu tổ chức, song những người biểu tình đã tổ chức một cách tự phát các hoạt động biểu tình, từ điều hành qua các lãnh sự quán nước ngoài cho đến bao vây trụ sở cảnh sát thông qua diễn đàn trực tuyến LIHKG và ứng dụng nhắm tin bảo mật có tên là Telegram. Một quản trị viên của một trong những nhóm người biểu tình dùng Telegram nói với Time rằng Internet gần như cho phép thực hiện nền dân chủ trực tiếp. Chúng tôi tin rằng sức mạnh của người dân vì chúng tôi là sự tập hợp của các bộ não. Chúng hẳn là phải đưa ra quyết định tốt hơn một nhóm sinh viên hay các nhà lãnh đạo chẳng hạn. Nhà hoạt động vì dân chủ Venstert Lao Quân Hồng nói với Time. Đây là năm thứ năm Time đưa ra một danh sách không có xếp hạng, gồm 25 người có ảnh hưởng nhất trên Internet. Những người hoặc nhóm khác lọt vào danh sách này bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Hoàng tử Harry và phu nhân Meghan Markle, nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS và các học sinh thúc đẩy vấn đề khí hậu tại nhà trường do học sinh Thụy Điển Greta Thunberg dẫn đầu.
Hồng Kông cuộc chiến chỉ mới bắt đầu là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Phú Khải mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Hôm 9 tháng 7, trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam tuyên bố rằng dự luật dẫn độ gây tranh cãi dữ dội, trong đó cho phép đưa nghi can về Hoa Lục, đã chết. Bà Lam chính thức ghi nhận nguyên nhân của những bất bình này là do chính phủ gây ra. Vẫn còn những nghi ngờ kéo dài về việc chính phủ sẽ khởi động lại dự luật hay không. Không hề có kế hoạch như vậy. Dự luật này đã chết. Tuy chính thức công nhận lỗi lầm của mình, những người biểu tình tại Hồng Kông không tin tưởng bà Lam, những gì bà nói hay đại diện và nhất là thế lực đứng sau lưng bà. Trước hết, người biểu tình tại Hồng Kông hiểu rằng mặc dầu tuyên bố như thế, quan điểm của bà Lam về vấn đề dẫn độ về Hoa Lục vẫn không thay đổi. Bà Lam không sử dụng đúng ngôn ngữ pháp lý, không dám tuyên bố chính thức rút lại dự luật, tiếng Anh là formally withdraw. Người Hồng Kông quan ngại rằng nếu không rút lại dự luật này toàn diện và lập tức thì các nhà làm luật có thể khởi đầu tranh luận lại nó và có thể đưa nó ra biểu quyết vào thời điểm thích hợp trong tương lai. Như thế thì nguy cơ dự luật dẫn độ được thông qua vẫn còn đó. Theo nhóm luật sư cấp tiến thì dẫn độ là phương tiện thích hợp nhất để Bắc Kinh xử lý mọi nghi can, bất kể họ thuộc quốc tịch nào, cư ngụ tại Hồng Kông hay đã mới đặt chân lên đây, đưa họ đến Hoa Lục để tòa án tại đó xét xử.
Vì người dân Hồng Kông đã sống và hưởng một nền chính trị pháp quyền hơn 100 năm qua, nên họ càng trân quý những gì đã và đang được hưởng. Nhất là khi các quyền tự do căn bản của họ bị đe dọa. Tuy Hồng Kông được Anh trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997, thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong 22 năm qua, những người như Hoàng Chi Phong, tức là Joshua Wong, chỉ chưa đầy một tuổi lúc đó, lại là những người đấu tranh mạnh mẽ nhất để bảo vệ văn hóa chính trị mà Hồng Kông có được dưới thời thuộc địa của Anh. Hiểu được sâu sắc mối đe dọa của Bắc Kinh đối với quyền tự do và tự trị của người Hồng Kông, Wong đã tham gia vào các hoạt động đấu tranh này rất sớm, từ những lúc chỉ mới 14-15 tuổi, và Wong cũng phải trả giá đắt cho nhiều năm tháng tù đầy và bị sách nhiễu vì các hoạt động của mình. hiểu được thủ tục và tiến trình làm luật tại Hồng Kông, Wang tuyên bố rằng để giết chết một dự luật đúng cách thì cần phải sử dụng điều 64 của quy định và tiến trình của Hội đồng Luật pháp chính thức rút lại dự luật. Còn nếu nó vẫn chưa được rút lại chính thức, tiến trình làm luật này có thể cho phép dự luật được đọc qua tại Hội đồng Lập pháp lần thứ hai, rồi thứ ba, là điều đó có thể xảy ra cùng ngày và có thể được thực hiện cấp tốc nếu cần. Và như thế thì người dân Hồng Kông không có thời gian để vận động, bày tỏ ý kiến hay phản đối. Đối với Bắc Kinh, cuộc biểu tình quy tụ hàng trăm ngàn người trong suốt tháng qua có đúc lên đến cả triệu người là một mối đe dọa lớn cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng vì thế nên họ tìm mọi cách để biện minh rằng các cuộc biểu tình trong suốt tháng qua là do các thế lực thù nghịch trong nước câu kết với các thế lực thù nghịch nước ngoài. Một chiêu bài họ bao lần sử dụng, đặc biệt đối với biến cố Thiên An Môn và sau đó. Trong trường hợp Hồng Kông, các nhà hoạt động dân chủ tại đây đã đi vận động khắp nơi từ Hoa Kỳ đến châu Âu, gặp từ Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cho đến Ngoại trưởng Mike Pompeo cho đến người phát ngôn Hạ viện Nancy Pelosi. Tuy nhiên, đây là tiến trình vận động bình thường trong một xã hội dân chủ. Bắc Kinh chỉ nhìn thấy nó là mối đe dọa và can thiệp bởi thế lực nước ngoài. Đối với cách nhìn này, họ vẫn cho rằng người dân Hồng Kông nói riêng, người Trung Quốc ở khắp nơi nói chung phần lớn biểu tình vì bị xách động, vẫn là suy bụng ta ra bụng người. Nói chung, họ vẫn phủ nhận rằng người dân của mình đã đủ lớn, đủ trưởng thành để tự đưa ra các quyết định quan trọng. Đây chỉ là cách diễn đạt tùy tiện để họ biện minh cho các biện pháp khắt khe, kể cả bạo lực, để dập tắt biểu tình từ trước tới nay.
Các cuộc biểu tình đông đảo của người Hồng Kông hơn một tháng qua trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là Chủ tịch mọi thứ Tập Cận Bình, cũng là người chịu áp lực nặng nề nhất từ các cuộc biểu tình này. Họ Tập không thể nào làm ngơ trước biến cố có tác động không những lên Hồng Kông, Đài Loan mà còn các khu tự trị khác. Dù quyền lực đầy mình hiện nay, những gì ông Tập muốn cũng không thật sự dễ làm, bởi vì Trung Quốc đã cam kết tôn trọng nguyên tắc một quốc gia hai thể chế với Anh khi Hồng Kông được trả lại, ít nhất là cho đến năm 2047, 50 năm kể từ năm 1997, tức là vẫn còn tới 28 năm nữa. Ông Tập hiện nay đang đứng trước nhiều áp lực và thử thách lớn lao, một nền kinh tế đang suy thoái và đang bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc thương chiến với Hoa Kỳ. Một sáng kiến vành đai con đường trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ, nhưng các kế hoạch hiện nay đều bấp bênh, chẳng đi đến đâu. Các công nghệ hàng đầu của Trung Quốc từ ZTE, Huawei, tàu cao tốc hoặc bị tẩy chay hoặc chưa được các quốc gia phát triển chấp nhận. Nhưng trên hết, cuộc xuống đường của người Hồng Kông và thêm vào đó là sự ủng hộ công khai và trực tiếp của phần lớn người dân Đài Loan cho thấy người Trung Quốc từ chối Bắc Kinh. Nói cách khác, nếu có cơ hội để bày tỏ hay lựa chọn, rất có thể phần lớn người dân sẽ không ủng hộ con đường hay thể chế chính trị mà Bắc Kinh đã chọn.
Đây là mối đe dọa lớn, nếu không phải là lớn nhất, đối với chế độ, nhất là vị thế cầm quyền của Tập Cận Bình trong thời gian tới. Ông Tập sẽ làm gì hay không làm gì cả đều sẽ được quan sát kỹ lưỡng trong thời gian tới. Thay thế bà Lam, chẳng hạn, dù thỏa mãn người biểu tình Hồng Kông nhưng sẽ làm cho chính họ quan ngại hơn với quyền lực từ Bắc Kinh. Không làm gì cả thì chứng tỏ ông Tập yếu ớt, tuy có những quyền lực trong tay nhưng không có khả năng giải quyết tình hình. Thật không dễ dàng qua mặt người dân Hồng Kông hiện nay chút nào. Mọi lời nói hay hành động của bà Lam hay ông Tập dễ dàng đưa họ xuống đường bất cứ lúc nào để bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng đây chỉ là các bước khởi đầu, chưa phải là kết thúc của cuộc đấu tranh của phong trào dân chủ tại Đài Loan. Điều chắc chắn là Bắc Kinh sẽ luôn tìm mọi cách để siết chặt quyền tự do tại đây, nếu không bây giờ thì cũng tương lai. Nhưng người dân Hồng Kông sẽ bảo vệ được các quyền tự do của mình và một thể chế pháp quyền nếu họ không tự mãn với các thành tựu qua và luôn sẵn sàng hành động như họ đã từng làm khi Bắc Kinh tìm cách đưa sợi dây thòng lọng vào cổ người dân Hồng Kông.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.